This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Tiến Dũng có nghe Hòa Tính nói không?
Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào Hòa Tính và Dũng nghe nhạc rất là du dương ở phía sau đó anh.
Nghe hết liền, hết liền tức khắc liền phải không?
Dạ, đúng rồi đó. Em Tính nghe Dũng rõ không?
À, nghe cũng ok bạn. Rồi.
Ok là được rồi. Rồi, có nghe là ok rồi.
Dạ vâng. Bạn thấy sao? Bạn thấy sao?
Biết tốt chưa?
À, mua rồi đó, nhưng mà không biết tình hình nó sẽ làm sao, chắc có lẽ là tình hình.
Sáng hôm nay đi Dũng thấy mới làm chương trình xong thì có người gọi cho nó là lô tô đâu có sổ đâu, thì nó hỏi thăm cô kia có trúng số không, của nó là với số chưa có sổ, ủa sao vậy lạ vậy ta, như trong lịch sử đúng không?
Thứ hai, thứ tư, thứ bảy mà bác bạn.
Mình... No, thứ hai, nhưng mà ngày hôm qua, tối hôm qua là sổ không được, nó bị hệ thống gì trục trặc kỹ thuật gì
hả? Problem
sự cố mà cố tình đó, không biết tại sao.
Sự cố tình.
Hôm qua cái máy móc lần đầu tiên trong lịch sử mà hệ thống nó những cái con số mà gọi là đặc biệt kỷ lục luôn. Rồi ngày hôm qua lại bị biết bao nhiêu người đang chờ trước cái TV mà hệ thống nó bị trục trặc cái data gì đó, cái người tôi không có ngày sáng này cũng là chương trình nghe cũng không có kỹ lắm nên thấy vào. Đây là lần đầu tiên. Thôi cũng có cơ hội, nhiều người vẫn còn thấp thỏm chờ đợi đi làm thứ ba làm tiếp nha.
Nối thêm
ngày nữa chứ sao kỳ biết trúng số bực lắm, hôm nay đi làm thêm ngày nữa biết trúng số ở nhà luôn.
Nuôi thêm giấc mơ không sao đâu quý vị.
Như vậy. Well, hôm nay quý vị có đi bầu chưa? Nếu quý vị nào chưa đi bầu thì chúng ta đi bầu, cái quý vị đi bầu là phiếu của quý vị cũng rất là quan trọng nha. Chúng ta không có đơn giản được đâu. Bởi vì mặc dầu cái tình hình thị trường chứng khoán và bầu cử nó không có gì chắc chắn lắm, nhưng mà thị trường chứng khoán đã có những cái mà đơn giản nôm na là optimistic, tức là về lạc quan. Cái gì, thị trường chứng khoán rất là lạc quan trong cái tình hiện tại bây giờ, vì họ tin chắc rằng đảng Cộng hòa sẽ lấy lại Hạ viện, và khi lấy được Hạ viện thì cái power nó sẽ được quân bình, nó cân bằng, chứ không phải là một đảng giờ là cầm hết tất cả, quyết định tất cả, thì điều đó nó không có tốt cho người dân. Nó sẽ có một phần nào đó tốt và có một phần nào đó không tốt. Bởi vì thế nên nhiều cái người sáng nay đi bầu họ cũng biết phải chọn như thế nào để quân bình được cái power. Sáng hôm nay thì thị trường khoán như ngày hôm qua lên mạnh, và hôm nay cũng tiếp tục lên vì cái niềm tin đảng Cộng hòa lấy lại Hạ viện rất là cao, thưa quý vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên đến 396 điểm và con số này đang tiếp tục đi lên 33.223 điểm. Nasdaq thì lên 75 điểm, 10.639 điểm. S&P 500 lên 30 điểm, 3.837 điểm. Dầu thô và vàng. Dầu thô thì giảm 35 xu, 91 đồng 44 xu. Vàng thì lên 32 đồng 80 xu, 1.713 đồng 30 xu cho một ao vàng. Thì vàng lên rất là mạnh. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.45, 30 năm là 7.23. Vàng mua vào 66.300.000 đồng một lượng, bán ra 67.300.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến consumer. Anh Tính còn nghe Tiến Dũng rõ phải không? Tại thấy mở nhạc lên cũng là đang viết đoạn. Consumer đã mượn 25 tỷ vào tháng 9, cái thuyết cho thấy rằng người Mỹ bắt đầu dựa lên credit card rất là nhiều. Cái release này được đưa ra bởi Federal Reserve, cái data này, cái dữ liệu này đưa ra từ Quỹ trưởng Liên bang. Con số này không thể nào mismatch hay là sai trật được. Cho thấy rằng người Mỹ đã mượn tiền credit card rất là nhiều vào tháng 9 và tháng 10 chưa có report. Nhưng mà thấy rõ rằng tình hình kinh tế của họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Và họ cho thấy tháng 9 cái số tiền mượn, người dân Mỹ mượn credit card tăng lên 6.4%. 6.4% quý vị. Include everything credit card và những cái nợ khác là 8.7%, riêng về mượn xe và mượn về student loans là tăng lên 5.7%. Wow, chúng thấy rằng người Mỹ bắt đầu mượn tiền nhiều hơn những tháng trước khi đại dịch, quý vị. Và từ tháng 5 cho đến nay, tức là thời đúc điểm mà Ủy trưởng bang tăng lên lãi suất, tăng lên 3 lần nha. Trong từ tháng 5 này tăng lên gần 2-3 lần, 0.75 thôi. Tăng lên như vậy thì làm cho cái tiền home equity của người Mỹ mất rất nhiều. Và tính đến nay thì theo cái Black Knight, cái system của họ đưa ra, thì họ lấy cái data họ đưa ra, họ thấy rằng cái số tiền người dân Mỹ mất trong cái time frame từ tháng 5 tới tháng 9 là 1.500 tỷ. Cái equity từ cái nhà của mình, đơn giản, ví dụ mua cái nhà 100.000, ok, thì qua mấy tuần sau cái nhà nó xuống còn 80.000, là Tiến Dũng mất đi 20.000 cái equity, nó gọi là equity. Hay là Tiến Dũng mua ở nhà 100.000 trả 50.000, còn 50.000 nợ thì cái equity Tiến Dũng có được là 50.000, ok. Thì nói đơn giản thì hiểu như vậy, cái equity, cái tiền mà chúng ta có được, cái tiền mà mặt, tiền mặt, tiền vốn, tiền principal, nếu mà có được trong cái nhà của vị, nó gọi là cái equity, ok. Và khi mà cái nhà nó xuống như vậy thì chúng ta mất tiền. Chẳng hạn chúng ta mua 100.000, bây giờ còn 80.000, chúng ta mất 20.000. Và trung bình mỗi căn nhà người Mỹ mua từ tháng 5 đến nay mất đi 30.000. Nó lên khoảng tổng số là 1.500 tỷ, cái việc một con số tiền không phải là nhỏ, rất là nhiều. Cái thời điểm tháng 5, nhà thời điểm đó là lên 45%. Wow! Cái price nó jump 45%. Quý vị nghe không có lầm. Cái giá trị nhà nó lên lúc đó là 45%. Nhưng mà đến giờ phút này, tháng 9, nó xuống, nhưng mà nó xuống 4% thôi, còn 41% vẫn còn rất cao. Nhưng chúng ta mua cái nhà thời điểm lên 45%, bây giờ cái nhà chúng ta nó xuống còn 41%, tức là cái giá trị theo dù như mua 100.000, cái nhà đúng ra chính thức 100.000, chúng ta mua 145.000, bây giờ nó còn 141.000 thì chúng ta mất 4.000. 4.000 đó cộng lại hết thì ra 1.500 tỷ, thí dụ như vậy, chúng ta hiểu ha. Tức là chúng ta mua cái nhà giá cao, bây giờ nó xuống giá trị nhà nó xuống thì chúng ta bị lỗ. Đó là bây giờ rõ ràng là vẫn lỗ nha. Nếu mà tính như vậy thì người Mỹ mất tiền như vậy là thí dụ nghĩ rằng vẫn còn ok, tại vì cái mất này sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa, quý vị, trong những ngày sắp tới. Wow, Tesla một lần nữa record là thu hồi xe của mình hơn 40.000 chiếc một chút. Cái model kỳ này là model mắc tiền S và X. Những chiếc này là khoảng cả 100.000 không, quý vị. Đời 17 và đời 21. Cái đơn giản như thế này, quý vị biết là cái xe quý vị có tay lái, nó có cái power steering, nó gọi là power steering, tức là mình dùng cái từ dễ hiểu đi, hay là tay lái tự động đi. Tức là chúng ta nhẹ lắm, lên đề máy là tay nhẹ tưng à. Hồi xưa khoảng chừng 30 năm về trước á, là cái tay lái chúng ta cầm là nó ít có power, chạy nó mới nhẹ, còn ngừng là phải quẹo hết sức mới được, phải không? Thì đó, hai cái đó như vậy. Thì cái xe Model S, Model X này đó, khi mà chạy đến cái đoạn đường mà qua một ổ gà, ví dụ nó ổ gà nha, nhỏ nhỏ thôi, dằn cái là cái power steering nó bị mất. Tức là nó sẽ bắt đầu nặng cái tay lái. Tesla đó, nó nặng tay lái, nó mất đi cái power mà mình bẻ lái rất nặng. Và Tesla cho biết rằng với cái tốc độ chậm thì dễ gây tai nạn hơn, tại vì nó khó bẻ lái lắm. Vì nhớ là ta xe chúng ta đang chạy mà tắt máy á, nhưng mà cái đoạn đường đang tốc độ nhanh thì xe vẫn còn nhẹ lắm, nhưng mà khi nó chậm lại, nó càng chậm nó càng nặng. Thì nó trường hợp giống như vậy, tốc độ nhanh thì ok, mà chậm thì khó bẻ lái và dễ tai nạn. Đã có trên 314 trường hợp xảy ra, và rất may không có cái trường hợp nào bị tổn thương hay là bị thương tích hay là bị tử vong. Và Tesla nói rằng quý vị nào mà có trường hợp này thì có thể đem đến sửa, mặc dù họ nói họ đã update cái software rồi. Nếu vị nào đi xe Tesla Model X, Model S đó, thì kiếm ổ gà nhỏ nhỏ dằn thử nha, để coi nó có bị không. Để trên chạy trên highway mà bị thì mệt lắm, còn không thì ra đem đến Tesla, hoặc là gọi Tesla là update cái software của xe tôi chưa, nếu chưa thì nên update cái thiết bị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến hàng không liên bang đã đưa một cái table, về một cái bảng mới về cái trọng lượng của người hành khách đi máy bay. Cách đây khoảng 2 năm mấy, 3 năm trước thì cũng có gửi rồi, là nó wow, bây giờ hãng hàng không cũng cân luôn người ta luôn, biết là make sure là một cái người lên máy bay phải trọng lượng bao nhiêu. Tại vì một chuyến bay nó là khoảng 4.000 mấy, 5.000 pound, tức là cái số cái hành khách đó là bao nhiêu đó thôi. Còn nếu nặng quá đó thì cái chuyến bay nó nặng mà bay không nổi, mà thậm chí tốn nhiên liệu nữa. theo cái con số mới hiện tại bây giờ thì người nữ female thì cái trọng lượng 145 đến 179 vào mùa hè. Mùa đông nặng hơn chút là 150 pound đến 184 pound, tức là người nữ nha, female. Còn người nam, male là từ 185 đến 200 pound là mùa hè. Mùa đông bận đồ nhiều chút thì 190 pound đến 205 pound, tức là tăng thêm 5 pound quần áo. Và nếu hơn nữa thì họ sẽ có những chiếc ghế này gọi là block seat. Block này đó thì có thể chúng ta vào đi máy bay thấy là cái bảng xanh xanh để biết sao là cái chair này nó là available hay sao đó. Thì chúng ta nặng quá thì họ sẽ bắt chúng ta mua cái vé thêm, hoặc là thế nào mình không có biết, nhưng mà nó là cái block seat đó, nó sẽ tăng cái số lượng lên tại vì người Mỹ càng ngày càng nặng hơn. Tính với cái mùa năm ngoái đến năm nay thì người Mỹ trung bình lên khoảng 15 đến 34 pound. Bởi vì họ phải, chúng ta lên chuyến bay mà đặc biệt những chiếc hàng không về hãng United Airlines họ đã làm rồi, chúng ta vào thấy cái seat nó bị block. Cái điều này tốt cho những người overweight, họ có thể được cái seat rộng hơn. Nhưng nếu mà hãng hàng không lợi dụng cái này mà block nhiều cái seat quá thì sẽ hạn chế số người đi bài đó, thì họ sẽ mua vé rất là khó. Và những cái seat available đó thì họ sẽ bán được ở ngoài cao hơn. Những cái người mà gọi là emergency muốn đi gấp thì bán cao hơn. Nên dù cũng không có khuyến khích, gọi là không có thích cái này chuyện gì lắm. Chứ lại là mình nhỏ con, mình nghĩ rằng mình không cần những cái ghế mà block seat cái TV. Và thì cuối cùng buổi sáng hôm nay, người giàu nhất thế giới hiện tại là ai? Yeah, không ai xa lạ, vẫn là anh chàng Elon Musk. Tổng số tiền anh có 219 tỷ, vượt mặt Jeff Bezos từ lâu 171 tỷ. Cái người này đâu cần đợi trúng số mà, tiền quá chừng tiền. 219 tỷ, một số tiền khổng lồ quý vị. Hiện tại bây giờ trên toàn thế giới có khoảng 2.755 người tỷ phú nha, 2.755 người tỷ phú. Nước Mỹ đứng đầu thế giới 724 nhà tỷ phú, và Trung Quốc đứng kế bên là 698, Ấn Độ đứng thứ ba là 237, tức là số người tỷ phú vẫn đứng đầu là nước Mỹ. Và người đứng đầu thế giới, giàu nhất thế giới vẫn là người ở nước Mỹ, đó là anh chàng Musk quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng. Thôi mình cứ mơ đi ha. Mơ, giấc mơ đi để coi coi mình có một phần nào đó ngang bằng với ông Elon Musk không đây. Nhưng mà chúng ta hãy nuôi tiếp những cái giấc mơ đi với tất cả những cái điều mà Tiến Dũng chia sẻ trong cái chương trình kinh tế thị trường ngày hôm nay. Thì quý vị nào mà ai mà chạy xe Tesla, cái model là F với lại model X, thì quý vị cần lưu ý cái power steering của nó coi nó như thế nào, hay hoặc là cũng sẽ nhận được tờ giấy recall của cái hãng Tesla để quý vị đem xe tới để chỉnh sửa, phải không bạn?
Dạ đúng rồi anh. Chiếc xe Tesla thì nó cũng bị recall nhỏ nhỏ thôi, không có gì trầm trọng lắm quý vị. Nhưng mà nó làm cho mình mất thì giờ. Những cái xe mà recall thì thật sự nó làm cho mình mất thì giờ rất là nhiều. Tiêu Dũng đi xe cũng không thích recall lắm, vô đợi chờ mất thì giờ, điều này thì thật sự nó không có cần thiết lắm. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, thì cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiêu Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường ngày mai.